Chàng rể ma giới, chương 451, cú đấm của Gustave, góc truyện audio.com. Saka đại sư và Hạnh Hạnh đại sư ở Ám Nguyệt phải vài ngày sau mới biết được tin tức truyền đến từ Huyết Sát Đế Quốc. Khi sự kiện này được phát tán, không ai có thể đoán được có người đứng sau màn của tất cả chuyện này. Càng không ai nghĩ tới vị tráng sĩ Lý Sát đã hy sinh oanh liệt sau khi tự bạo kia lại hóa thành một người đi đường bình thường, nhàn nhã đi dạo trong đế đô Huyết Sát, còn bất chợt tham dự một ít thảo luận kịch liệt của dân chúng, lại còn mở miệng mắng chửi Benit và tán tụng chính mình. Thực tế, lấy lực lượng của Trần Duệ có lặng lẽ giết chết Benit cũng không phải là việc khó. Khó là khiến cho vị đại sư đệ nhất này thân bại danh liệt, triệt để bị đánh bại. Nếu không, cho dù chết thì hắn vẫn được lưu danh thiên cổ. Mà hiện tại lại khác, một chiêu người người đều biết tuyệt vời này sẽ khiến cho số danh của Benit lưu lại vạn năm. Mưu kế nào của Trần Duệ là bắt chước theo tình tiết trong điện ảnh và manga. Đến lúc cuối hắn không hề giết chết Benit mà để cho hắn một con đường sống. Chẳng qua con đường sống này không dễ đi, Benit còn sống thì sẽ phải đối mặt với tất cả những người biết rõ âm mưu của hắn, kể cả đại sư và chế khí sư trong đồng minh. Có trách thì trách Benit vì muốn làm ý chí trí của Trần Duệ sụp đổ mà nói ra lắm lời như vậy. Nhất là hắn còn nói một câu tất cả đại sư hay chế khí sư trong đồng minh thực ra đều chỉ là đồ ăn mà ta nuôi dưỡng mà thôi nữa, đã khiến cho tất cả chế khí sư đều cảm giác được nguy cơ và oán giận. Cái gì gọi là tình cảnh làm công địch của toàn dân? Chính là tình cảnh đối mặt với tất cả thức ăn đang phẫn nộ của Benit lúc này. Cho dù Ryzen không hạ lệnh xử tử vương tộc Benit thì với tiếng xấu kia, hội trưởng đại nhân cũng đừng mong đặt chân tại chế khí giới nữa, chứ đừng nói là đảm nhiệm chức vụ cũ. Chẳng qua Ryzen khẳng định cũng sẽ lắng nghe tiếng nói giận dữ của dân chúng, trừ phi hắn muốn làm cho chế khí sư đồng minh của Huyết Sát Đế Quốc biến thành một nơi vườn không nhà trống, không có một chế khí sư hay đại sư nào. Lúc Trần Duệ vạch trần tội danh của Benit, hắn lại còn cố ý nói thêm một câu bị Tiris fan bán đứng. Câu nói này không phải là bịa đặt, Saka đại sư từng nói, lúc đầu đại sư cầu cứu ở chỗ Tiris Phan nhưng không ngờ hành tung lại bị lộ, bị Benit đuổi giết. Trần Duệ sở dĩ bỏ thêm một câu này, rất rõ ràng là hắn muốn kéo Tiris Phan xuống bùn. Mặc kệ là khi ở trong tiệc rượu của Adelaide, Tiris Phan đã dùng một cái lý do gần như nói nhảm để thừa nhận tội danh ám sát nhị hoàng tử Edmund, còn chủ động tiến vào ám hắc hồng lô để chịu phạt, tranh chấp mới tạm thời lắng xuống. Nhưng Trần Duệ cuối cũng vẫn cảm thấy con người này không hề đơn giản, không chỉ là tài năng mà còn có tâm kế. Mỗi một bước đi đều được tính toán cân nhắc kỹ càng. Chẳng lẽ hắn cố ý muốn đi ám hắc hồng lô, hoặc là ám hắc hồng lô vốn là một nơi hắn chắc chắn phải tới, cũng giống như lô bình chấn của Lam Dong lãnh địa. Chẳng qua là hắn mượn cơ hội lần này để tiến vào thôi. Trần Duệ suy nghĩ rất lâu, trong lòng hiện ra một tính toán tạm thời. Hắn sẽ rời khỏi đế đô trước khi đi tới Texas Phiêu Sơn Mạch thì hắn sẽ tới nơi ở của Tiris Phan một chút. Ánh trăng màu tím bao phủ khắp nơi, bỏ lại mọi người ở chợ đêm vẫn còn đang say sưa luận bàn đại sự phát sinh lúc sáng ở chế khí sư đồng minh, Trần Duệ lặng lẽ hiện ra ở trong phủ. Góc truyện audio.com, đệ của Tiris Phan, vương phủ lần này không giống như tướng quân phủ, lần trước là Trần Duệ lợi dụng tiệc rượu tiến vào phủ tướng quân, thiết lập tinh điểm để lợi dụng tinh không chi môn ra vào. Lần này hiển nhiên làm không thể làm như thế, vì phòng ngừa bị thích sát và theo dõi, nơi ở của các quý tộc trong nội thành đều được bày bố tầng tầng ma pháp phòng hộ, vương phủ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Trần Duệ tới đây là để do thám thực hư, không thể xông vào. Hắn thừa dịp khi một thị nữ đi ra ngoài đã đánh ngất nàng, sau đó lợi dụng thuật ngụy trang để biến hóa thành hình dáng của thị nữ đó, trà trộn vào phủ để. Trần Duệ vô cùng kinh ngạc. Tuy hắn thành công trà trộn vào phủ đệ của Tiris Phan mà lại còn giả trang thành thị nữ kia và chưa có cử động khác lạ gì, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác bị người nhìn chòng chọc, không biết là vì sao. Khác trong tưởng tượng, phủ đệ của Tiris Phan mang phong cách giản dị, thậm chí là tiết kiệm, không hề bày biện xa hoa, khác hẳn với vị đệ tam tướng quân Adelaide kia. Quả thực có thể dùng từ nghèo nàn để hình dung, gần như không giống với phủ đệ của một hoàng tử. Vì hiện giờ Tiris Phan đang chịu phạt ở Hắc Ám Hồng Lô mà tiểu hoàng tử đến nay chưa kết hôn cũng chưa có tiểu thiếp, nên trong sự vụ bình thường trong vương phủ do quản sự chủ trì. Thị nữ và bọn hạ nhân chỉ yếu là làm bảo vệ và dọn dẹp. Trần Duệ hóa thân thành một thị nữ, bị phái đi quét dọn thư phòng. Điều này chính hợp với ý hắn, Trần Duệ một mặt lau bàn, một mặt quan sát tình cảnh bên trong thư phòng. Thư phòng rất lớn, cũng không có bày biện hoa lệ gì, khiến người chú ý là mấy cái giá sách to lớn kia. Trên giá sách phân biệt bày đủ các loại thư tịch, có quân sự, có chính trị, có lịch sử, ngay cả loại sách về kinh tế cực ít ở ma giới cũng có. Trong sự hư tổn của mấy quyển sách này thì thấy là chúng nó không phải để bày cho đẹp mà đều được người đọc thường xuyên. Trần Duệ thử so sánh với thư phòng của mình ở Ám Nguyệt Cũng Gian Phòng ở ngày trước ngầm cảm thấy xấu hổ. Có lẽ chỉ có kiến thức gần trăm năm trong đầu kia mới có quyền lên tiếng trước đống thư tịch này. Trong lòng Trần Duệ không khỏi bội phục sự hiếu học của Tirisfan. Xem ra vị thiên tài này ngoài thiên phú ra còn cần cù hơn người. Một mặt hắn chậm rãi lau chùi, một mặt lại thử di chuyển một ít thư tịch, đánh tiếc không hề xuất hiện có cửa ngầm như trong tưởng tượng. Động tác đột nhiên bị đình chỉ, một loại nguy cơ cường liệt khi bị một lực lượng cường đại khóa định bỗng dưng tuôn lên trong đầu. Chủng tộc, bạo nộ vương tộc, tổng hợp thực lực, A cộng S, thể chất A S, tinh thần B cộng A, mẫn tiệp A S. Phân tích, thuộc tính hỏa, dựa vào số liệu này, dù Trần Duệ không quay đầu cũng có thể đoán được đối phương là ai, đệ nhất tướng quân của huyết sát Gustave. Chắc hẳn hắn còn có một cái tên nữa, gọi là Brixit. Đệ nhất tướng quân không ngờ lại tự thân hiện ra trong phủ đệ của Tirisfan. Người đang tìm cái gì? Thanh âm Gustave vang lên. Trần Duệ biết mình đã bị lộ, thân hình thị nữ nhanh chóng biến hóa, biến thành một nam tử. Đương nhiên không có khả năng là bộ dáng của Lý Sát. Còn chưa tìm được, đáng tiếc hiện tại đã không rảnh để tìm. Trần Duệ chậm rãi quay đầu lại, thanh âm bình đạm giống như đối diện với một lão bằng hữu. Thực tế cũng thực sự là một lão bằng hữu. Ánh mắt của Gustave khóa chặt trên nam tử xa lạ, không hề vì. Góc truyện audio.com, lực lượng đối phương chỉ là cao giai ác ma mà buông lỏng. Khí tức ma đế cường đại khiến cho Trần Duệ có cảm giác run rẩy giống như bị độc xà nhìn chằm chằm. Ở Lô Bình Trấn tại Lam Dòng lãnh địa, Gustave đã giả trang thành Brixit, đã triển hiện ra thực lực vô cũng khủng bố, không chỉ chính diện xé rách sát chiêu viêm long sát của Trần Duệ mà còn ngạnh tiếp một kích Trần Duệ lợi dụng di tinh chuyển rời cường lực của Ám Nguyên Tố Quân Vương Hegen. Phải biết lực lượng của Ám Nguyên Tố Quân Vương chính là đạt cấp đỉnh phong ma đế. Tổng hợp thực lực bình định của Gustave nhìn như không hơn kém gì Phỉ Thúy Long tiểu thư cả, đều là ma đế sơ đoạn. Nhưng Trần Duệ có thể khẳng định Lua Bay cũng không phải là đối thủ của Gustave. Trần Duệ từng lợi dụng đặc kỹ hóa ruồi của phệ thần mặt nạ miễn cưỡng tránh khỏi một quyền của Gustave. Nhưng hóa ruồi cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà di tinh cũng chỉ có 10 giây. Nếu như chính diện đối kháng thì cho dù có viêm long phụ thể, hắn cũng không cách nào địch nổi Gustave. Như vậy, ngự tinh biến thì sao? Ngự tinh biến có thể đạt tới trình độ nào? Trần Duệ ngầm điều động tinh lực của chính mình, tỉnh bơ hỏi. Một vấn đề sau cùng, ta cảm thấy mình vừa tiến vào vương phủ đã bị đoán ra, có thể để ta chết được rõ ràng không? Tướng quân các hạ, Gustave nhìn vào nụ cười bình tĩnh của Trần Duệ, không biết tại sao mà hắn lại cảm thấy không thể nào nắm giữ được người có thực lực thấp bé trước mắt này. Người rất chấn định nhưng cũng không cách nào trốn khỏi tử vong. Chẳng qua ta có thể cho sinh mệnh sau cùng của ngươi một đáp án. Cả phủ hoàng tử tương đương với một cái ma pháp trận to lớn kỳ dị, kể cả ấn ký trên thân thể cũng là một bộ phận của ma pháp trận. Một khi có gì sai khác liền lập tức bị phát hiện, vì thế nên biến hình thuật hoặc kỹ xảo ngụy trang đều không có đất dùng ở đây. Lúc này Trần Duệ mới hiểu vì sao mà hắn vừa mới tiến vào đã có cảm giác bị người theo dõi. Vương phủ này nhìn như giản lậu vậy mà không ngờ lại có loại phòng bị chu mật như thế, mà rất có thể nó chỉ là một góc của tảng băng. Hiện tại ngươi đã biết đáp án, vậy thì hãy trả lại bằng cái chết đi. Gustave chậm rãi giơ tay lên, Trần Duệ biết đã không còn cách nào kéo dài, thân hình nháy mắt tan biến từ trong phòng chạy ra ngoài sân viện. Gustave đã sớm dùng khí tức khóa định trên người Trần Duệ, thấy hắn chạy liền lập tức đuổi theo. Nhưng mà địch nhân này lại không hề chạy trốn, đứng ở xa đợi hắn đến, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng lộng lẫy. Trình độ chói mắt của loại ánh sáng này cho dù là Gustave cũng khó mà nhìn thẳng. Ngăn cản ánh sáng chiếu vào mắt, Gustave bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lực lượng. Khoảnh khắc sau, một người mặc giáp trụ hoa lệ, mang theo mũ giáp và mặt nạ xuất hiện trước mắt Gustave. Trừ ngự tinh biến ra, những kỹ năng khác không cách nào địch nổi Gustave. Hơn nữa để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết, Trần Duệ cũng không nghĩ để lộ thân phận gai. Hiện tại tín ngưỡng kết tinh của siêu cấp hệ thống đã đủ để vận dụng mấy lần ngự tinh biến, mà loại kỹ năng này lại vừa vặn chưa từng lộ ra trước mặt Gustave. Vậy thế cho nên vừa mới bắt đầu Trần Duệ đã dùng hình thái biến thân mạnh nhất này. Trong trạng thái ngự tinh biến, Trần Duệ có thể thi triển các loại kỹ năng, kể cả viêm long sát, chỉ có duy nhất kỹ năng cường hóa phụ thân viêm long phụ thể là không thể sử. Góc truyện audio.com, dụng chồng thêm, đối mặt với người giáp trụ rực rỡ chói mắt, Gustave không có qua nhiều kinh ngạc, chỉ hừ lạnh một tiếng, đánh tới một quyền. Một quyền này không có biến hóa hay hậu chiêu gì, chỉ là một kích vô cùng đơn giản, nhưng lại như lại có thể hóa phức tạp thành giản đơn, bỏ thừa lấy tinh túy. Không ngờ Trần Duệ không sinh ra được tâm tư né tránh nào. Quyền còn chưa tới mà Trần Duệ đã cảm giác được gió áp gào thét táp vào mặt, lực lượng thật khủng bố. Trần Duệ không có ngạnh tiếp, không gian trước người hắn vặn vẹo xuất hiện một cái hắc động. Phệ tinh, trong tích tắc Gustave cảm thấy lực lượng của mình không chịu sự khống chế mà vọt tới cái hắc động kia như sóng chiều, càng thu liễm thì loại lực lượng này càng cắn nuốt mãnh liệt. Trong mắt của Gustave lướt qua vẻ kinh ngạc, thực lực của gia hỏa trước mắt này còn cao hơn cả dự tính. Nếu như án chiếu theo tần suất bình thường của phệ tinh, cho dù Gustave có mạnh hơn nữa mà lực lượng lại không ngừng chuyển ra thế này thì cũng có lúc bị hắc động hút khô. Nhưng người không phải là vật chết, hơn nữa Gustave còn là cường giả ma đế cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gustave thét vang một tiếng, hồng quang trên người đại thịnh, cơ thịt trên cánh tay to lên một vòng. Trần Duệ cảm thấy tần suất cắn nuốt lực lượng của hắc động tăng nhanh. Loại tăng nhanh này cũng không phải tiết tấu của bản thân hắc động mà vì lực lượng đối phương đột nhiên bạo phát nên không tự chủ được mà tăng nhanh. Tần suất cắn nuốt càng lúc càng cao, không lâu sau đã vượt qua cực hạn mà hắc động có thể thừa thủ. Oanh một tiếng, không gian bị vặn vẹo một cách kỳ dị, hắc động không ngờ tan biến vô tung. Gustave cũng bị cỗ lực lượng kia đẩy lùi về sau hai bước, hai con mắt xuất hiện một dải đỏ. Cánh tay vừa trứng to bốc lên lực lượng đáng sợ, xem ra một kích vừa rồi đã tiêu hao lực lượng rất lớn. Trần Duệ ngầm kinh hãi, một đòn phá đi vệ tinh này không hề dùng quá nhiều kỹ xảo, thuần túy chỉ sử dụng man lực. Không phải ngươi có thể cắn nuốt lực lượng sao? Thế thì ta nhồi cho ngươi nghẹn chết. Phệ tinh từng vận dụng nhiều lần trong không gian của siêu cấp hệ thống, từng cắn nuốt linh hồn của ma đế đỉnh phong Glorfin. Mặc kệ hiện tại không thể so với việc cai quản toàn bộ siêu cấp hệ thống, nhưng Gustave có thể dùng một đòn trực tiếp phá tan hắc động thì cũng là một lực lượng quá mạnh. Bề mặt ngoài thì hai bên ngang bằng nhau, mà Gustave còn có chút thiệt thòi, nhưng Trần Duệ hiểu rõ chỉ bằng một đòn đánh tan hắc động vừa rồi thì hắn có sử dụng ngự tinh biến cũng không phải là đối thủ của Gustave. Vị đệ nhất tướng quân của huyết sát này không hổ là kẻ đứng đầu bạo nộ vương tộc. Nếu lần thám tính này đã thất bại mà lại không cách nào chiến thắng Gustave thì nơi này cũng không nên ở lâu. Trần Duệ bắt đầu muốn thoái lui, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Ta hình như đã xem thường ngươi, xem ra ta phải thận trọng chút. Mắt Gustave lại bắt đầu hiện ra mà đỏ khát máu. Làm một đối thủ miễn cưỡng khiến ta thi triển lực lượng chân chính, ngươi có thể biết một chuyện. Ta không mang huyết mạch biến dị. Ba loại huyết mạch thiên phú của Samael vương tộc ta đã thức tỉnh được một loại, đó chính là huyết nộ. Thiên tư của ta không tốt, chỉ có thể đề thăng năng lực thiên phú của mình trong những trận chiến không ngừng. Hiện tại ta có thể mặc ý khống chế huyết dịch trong cơ thể, phát huy. Góc truyện audio.com, huyết nộ đến trạng thái mạnh nhất, một kích tiếp theo này của ta sẽ vận dụng lực lượng chân chính, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Gustave cũng không phải chỉ nói nhảm. Trong khi nói những lời này, hồng quang trên thân thể nhanh chóng vận chuyển. Huyết quản phập phồng giống như nước lũ chảy xiết, cơ thịt trên cánh tay bắt đầu bạo trướng vượt quá lẽ thường. Khí tức lực lượng khủng bố nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm, lại một quyền được đánh tới. Một quyền này mang theo quyết ý trước nay chưa từng có. Áp lực đáng sợ xé nứt không khí, thậm chí là không gian. Lực lượng của nó còn hơn xa một kích phá đi vệ tinh vừa rồi. Trần Duệ cũng không thể tránh nổi. Tinh quang trên người nháy mắt lộng lẫy đến cực điểm, phúc chốc Gustave cảm thấy một cỗ khí tức hạo hãn đạp vào mặt, dường như cả người hắn đã xuyên qua một không gian toàn ngôi sao vây quanh. Những ngôi sao này ẩn sắp xếp theo một loại pháp tắc chân lý không cách nào nói rõ. Động tác không hiểu sao lại chậm nửa phần, ngay trong nửa phần này, những ngôi sao bỗng dưng bạo liệt. Tinh bảo, nếu nói lần trước đối trận với Adelaide, Trần Duệ còn có điều đè nén thì lần này tinh bảo đã dùng toàn lực. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ, nguồn, trong tích tắc mặt đất của phủ hoàng tử đều run lên kịch liệt, ngay cả ma pháp trận phòng ngự cũng không cách nào áp chế loại ba động cường liệt này. Chỉ thấy bóng người chớp động lên, tinh quang kia bay ngược lại rơi vào một cánh cửa ánh sáng, nháy mắt đã tan biến vô tung. Gustave vẫn duy trì động tác ra quyền như cũ, thân hình sừng sững bất động như núi cao, chỉ là cánh tay đánh ra đều là máu thịt lẫn lộn, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng. Có thể dễ dàng thấy được lực lượng những ngôi sao kia quanh quẩn trên cánh tay, giống như mang theo vô số lực bén nhọn hỗn loạn. Vết thương nhanh chóng khuếch tán bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đây mới chỉ là hiện tượng ở bề mặt, thương tổn chân chính là từng tia lực lượng thẩm thấu vào thể nội đang điên cuồng phá hoại hết thảy tổ chức nội tạng và tế bào. Gustave gầm nhẹ một tiếng, hai mắt càng đỏ thêm, Cánh tay hắn lại bạo trướng một lần nữa, tóe ra một lùm máu tươi, hóa thành huyết vụ. Trong màn huyết vụ, từng điểm tinh quang dần ảm đạm xuống, sau cùng tiêu tán vô tung. Tốt lắm, Gustave nhìn cánh tay máu thịt lẫn lộn của mình, dường như cảm thấy rất bất ngờ với thương thế mình nhận được. Trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Tiếp theo ta sẽ lưu lại thi thể của ngươi. Cùng lúc này, ở trong một gian phòng ngoài thành, thân ảnh Trần Duệ hiện ra từ trong hư không nhanh chóng ngã xuống mặt đất. Khải giáp vốn có tinh quang hoa lệ bao quanh đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Ở vùng ngực có một cái quyền ấn khiến người nhìn mà kinh hãi. Lấy quyền ấn làm trung tâm, vô số vết rạn vươn rộng ra bốn phương tám hướng. Tinh lực trong thể nội từ từ tán đi, khải giáp cũng dần tan biến không thấy. Nhưng Trần Duệ lại không làm sao mà đứng lên được. Mặc dù tinh bảo có uy lực cường đại nhưng một quyền của Gustave vừa chính diện ngạnh tiếp lực lượng của tinh bảo mà vẫn có thể xuyên qua nó để đánh trúng hắn. Trần Duệ cảm giác như bị một cỗ lực lượng khó mà nói rõ đánh xuyên qua, đồng thời với lúc xuyên qua ấy còn có hai chữ vụn phấn. Bành, 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 thân thể Trần Duệ liên tục vang lên thanh âm bạo liệt trầm thấp. Máu tươi lập tức chảy đầy đất, hắn đã bị nội thương nghiêm trọng, góc chuyện audio.com, thậm chí nội tạng còn có thể bị vỡ vụn hết, nếu là người bình thường thì có lẽ hắn đã mất mạng. May là Trần Duệ có đặc tính tái sinh và tinh thể tuy bị thương nặng nhưng để khỏi hẳn thì chỉ là vấn đề thời gian. Lại nói, nếu như không phải có ngự tinh biến và khải giáp còn có một tầng huyền ngọc khải để tiêu trừ một phần lực lượng chí mạng kia thì chỉ sợ ngực hắn đã bị đánh nát tuyệt đối là nguy hiểm tới tính mạng. Hay cho một cái Gustave, đặc biệt là loại quyền lực tuyệt đối này quả nhiên không phải là kỹ xảo bình thường có thể địch nổi trừ khi hắn nắm giữ được lực lượng tương đương thế. Trong đầu Trần Duệ tuôn ra một ý niệm chiến lực chân chính của vị tướng quân đệ nhất huyết sát này không chỉ là ma đế sơ đoạn. Bất kể thế nào thì hắn nhất định phải vượt qua loại quyền lực đáng sợ này. Gustave chính là mục tiêu tiếp theo để hắn phải vượt qua. Cách chương.